Thấy không? Đó. À, cũng như là thứ hai đó là nói về bên nho, còn đó trong nhà thiền có thiền sư Bạch Ẩn. À, ngài Bạch Ẩn Huệ Hạt á, khi mà ngài tiến tâm lên cao rồi đó, thấy không? Thì người ta ai nấy cũng đều ca tụng, đều khen ngợi ngài là một con người sống rất là trong sạch, rất là tốt. Nhưng một hôm ở gần đó có gia đình bán thực phẩm, có cô con gái đó, cái thì một hôm thì gia đình phát hiện là cô có thai. Cô có thai thì gia đình mới nổi giận, đánh mắng đầu, hỏi ai là cái người gọi là tác giả cái bào thai đó. Thì cô nói là Bạch Ẩn. Đó. Thì cha mẹ cô nghe vậy là thì quá nghe là giận, cho nên mới tìm tới chùa gặp ngài. Mà quý vị tưởng tượng là khi mà ông gặp ngài thì ông sẽ nói sao? Thì là ông sổ ra đủ thứ cái lời, nghĩa là trên đời, phải không? Đó, những cái lời nặng nề gì đâu sổ hết. Đó. Thì ngài nghe như vậy thì ngài cũng nói sao? Thế à, phải không? Vậy thôi. À, nhưng mà rồi sau đó khi mà đứa bé được sinh ra thì cũng còn chưa xong nữa, ông mang tới chùa giao luôn. Đó. À, thì ngài cũng nhận. À, nhưng một thời gian khi mà ngài nhận như vậy rồi á, là coi như là tiếng tâm của ngài là coi như là xuống dốc hết, không có ai còn nghĩ tới ngài hết, phải không? Nhưng mà thời gian sau cái cô này cô thấy là trong lòng nó bị dai dứt rồi, chịu không nổi rồi. À, cô mới thú thiệt với là ông cha là dạ cái này cái người đó là không phải là ngài Ẩn mà là cái chàng trai thanh niên bán cá ngoài chợ đó. Đó, thì nghe tới kiểu đó rồi thì cha mẹ cô là bật ngửa hết, hoảng sợ, mới lật đật tới chùa để mà sám hối để, rồi cũng xin đứa bé trở lại. Thì lúc đó thì ngài Ẩn ngài nói sao? Cũng thế à, vậy thôi. Thấy không? Đơn giản. Đó, thì vậy đi, thì quý vị thấy đó là tùy duyên á, mà tùy duyên cái này gọi là tùy duyên cao tuyệt đó, phải không? Đó mới thật sự tùy duyên đó. Đó. Được mất tiếng tâm không thành vấn đề, không? Chứ còn nhận cái đó là coi như tiếng tâm nó xuống dốc rồi, thì tất nhiên là nếu mà cỡ như mình thì buồn biết bao nhiêu, không? Nhưng mà với ngài chỉ thế à là xong, đó, không thành vấn đề. Bởi vì á, đây là ngài thấy rõ, không có gì quan trọng, phải không? Người nói quan, người biết lầm thì mình cũng vẫn thản nhiên, đối với ngài cũng vậy, ngài thản nhiên không buồn lòng gì hết. Khi mà nhận đứa bé thì không buồn giận, mà trả đứa bé cũng không trách mắng, phải không? Cỡ mình thì chắc là trách hết lời à, phải không? À. À, thì như vậy quý vị thấy tùy duyên mà cái kiểu này á thì ở trong đây ai bắt chước được đâu. Bởi vì đó là để thấy rõ, ngài thấy rõ trên đời này không có cái gì quan trọng hết, phải không? Nhất là một điều quan trọng nhất là không có cái ta, không? Ngài thấy rõ không có cái ta thì còn lấy cái gì mà được mà mất. Có được có mất là bởi vì có cái ta này, ta được tiếng tâm, bây giờ ta mất tiếng tâm, phải không? Còn bây giờ không có ta thì lấy gì mất, ai mất? À, cho nên ngài thấy rõ vậy thì đối với ngài thì được mất tiếng tâm không thành vấn đề hết. Do đó mà nhận đứa bé cũng thản nhiên, trả đứa bé cũng thản nhiên thôi. À, cho nên là hiểu này thì quý vị thấy nhớ trong kinh Duyên Giác đó, nếu mà người ai có học trong Giác có câu thân này còn chẳng thật có thì yêu ghét từ đâu sanh. Cái thân còn chẳng thật có thì cái yêu cái ghét đó từ đâu sanh, bám vào đâu mà có. Sở dĩ mình thấy có yêu có ghét, có được có mất là bởi vì có cái ta này thôi. Còn cái ta này không thật rồi thì lấy gì mà được mất là yêu là ghét. À, thì thấy rõ như vậy đó thì mới thật sự là biết tùy duyên đó. À, đó thì quý vị thấy điểm tùy duyên này đó là một điểm rất là sâu rồi, phải không? À, vì một điểm kế nữa cho quý vị thấy tùy duyên á là phá cái ngã kiến. À, cái lý tùy duyên đó là để phá cái ngã kiến của mình. À, tức là sao? Ngã kiến là cái kiến chấp á, cái kiến chấp ngã. Nghĩa là bởi vì chúng ta thì luôn luôn là thấy có cái gì? Thấy có cái ta thật, có vật thật, có người thật, tất cả đều thật hết. Giờ cái thấy của ta cũng thật luôn nữa, phải không? Cho nên mới cố chấp bám vào một chỗ. À, mà khi mà thấy ta thật, cái thấy của ta là thật, cho nên là cứ chấp chặt là sao? Dưới thế gian thì luôn luôn là sao? Nói ta nó một là một, hai là hai, phải không? Phải không? Ta nói một là một, hai là hai, chứ không có thể thay đổi. Đó, thì đó là cái gì? Đó là cái chấp ngã đó. gọi là đó là cái thấy của ta là như vậy thôi, cho nên là nó 1-1-2-2. Nghĩa là mình nghĩ thế nào là bảo vệ tối đa cái nghĩ của mình. Mà chính vì vậy cho nên mới có đấu tranh, mới có chết chóc. Bởi vì ta nghĩ như vậy là phải như vậy thôi, mà không như vậy là không được. Nhưng mà cái gì là cái nghĩ của ta? Thấy không? Cái gì là cái nghĩ của ta? Xét cho kỹ thì cái nghĩ của ta cũng không có cố định gì hết. Thấy không? Nghĩa là mình nghĩ vậy chứ giờ ít bữa nó cũng đổi ý rồi, nghĩ khác. Thì giờ nó không có cố định, là không có thật thể. Cho nên Kinh Kim Cang Phật có dạy là nói ngã kiến, tức là Như Lai nói ngã kiến, tức chẳng phải ngã kiến, đó gọi là ngã kiến. Nghĩa là Như Lai nói ngã kiến đó là tức chẳng phải ngã kiến, đó gọi là ngã kiến. Nghĩa là nói cái ngã kiến là không phải thật có, chỉ là do cái lầm chấp của người thôi. Nhưng mà mình thì mình nghe nói có cái kiến chấp, có cái chấp ngã thì mình tưởng đâu có chấp ngã thật. Chứ sự thật Ngài nói đó là chỉ là cái gọi là cái mê lầm, cái vọng chấp của mình chứ không có thật. Thì như vậy cái nghĩ của ta đó thì xét cho kỹ thì quý vị thấy chỉ là những cái ảo tưởng thôi, một cái khái niệm thôi, phải không? Chứ còn mà tìm cho tột cái gì là cái thể cố định cái nghĩ của ta, tìm không ra, chỉ không ra. Thì khi mà xét tột như vậy rồi á thì tức là mở sáng được mắt Bát Nhã, phải không? Mà mở sáng Bát Nhã thấy được cái lầm như vậy thì hết lầm. Thì vậy mới thấy được cái nghĩ của ta là không có cố định gì hết, thì làm sao mà bám chấp. Thì đó gọi là không bám chấp một chỗ thì mới có tùy duyên, phải không? Cho nên nó gọi là tùy duyên, là phá cái ngã kiến, phá cái chấp chặt một chỗ, chấp chặt là ta là nghĩ như thế nào là phải như vậy thôi. Nhưng mà sự thật là không có cái ta nghĩ, nghĩa là cố định thật được. Một chuyện mà đơn giản tầm thường thôi, quý vị xét kỹ coi nè. Thí dụ như một viên mà kim cương, phải không? Thì đối với mình viên kim cương á thì sao? Nghĩ là quý rồi, phải không? Là cái nghĩ của mình là đối với kim cương là cái viên kim cương là quý, phải không? Nhưng mà bây giờ nếu quý vị đem cái viên kim cương đó mà cho đứa bé thì sao? Làm viên bi nó bắn chơi rồi, phải không? Thì như vậy là cái nghĩ của ai đúng? Đó là tùy theo cái tâm tưởng của người thôi. Tâm tưởng của người như thế nào, mình quen suy nghĩ như vậy thì mình nghĩ như vậy, rồi mình cho như vậy là đúng thôi, chứ sự thật nó chưa hẳn là như vậy, phải không? Mình nghĩ nó quý, nhưng mà giờ đứa bé nó thấy giống như viên đạn chơi bắn chơi thì có gì đâu quý. Vậy thì giờ mình, nếu mà mình thấy nó đem nó bắn nó chơi cái mình đánh mình đập nó, ô cái này là quý mà chơi vậy thì sao? Thì ta chấp vào cái nghĩ của mình là đúng, phải không? Rồi mình mới dày mới phạt người kia. Nhưng mà sự thật như vậy là mình đúng hay nó đúng? Nó đứa bé nó đâu có biết gì, nó thấy giống như đạn nó bắn nó chơi thôi. Mình nghĩ cái theo của mình rồi cứ bắt nó phải theo mình nữa thì đó là sao? Đó là cố chấp. Là cố chấp là khổ, phải không? Cho nên hiểu như vậy thì mới thấy, nghĩa là tùy theo cái tâm tưởng của người mà thành ra có cái nghĩ sai khác, chứ không có cố định. Thì vậy là hết bớt chấp. Ở đây nó bớt chấp rồi cho nên hết chấp thì chưa. Phải không? Bớt chấp, rồi bớt chấp thì bớt khổ. Do đó mà hiểu vậy thì học thiền rồi thì quý vị mới thấy là nó mới cởi bớt những cái tình chấp của mình ra, nó nhẹ bớt. Ở trong Tuyệt Quán Luận á, có một đoạn có người đặt câu hỏi, người đặt câu hỏi rằng: con thấy có người học đạo phần nhiều á thì họ chẳng có chuyên rồng giữ giới luật, cũng chẳng có chăm lo gìn giữ oai nghi, cũng chẳng có giáo hóa chúng sanh gì mà cứ mặc tình sống thoải mái, thì đó là ý gì? Có người nghe là không giữ giới, không giữ oai nghi, cái sống thoải mái vậy thôi thì ý gì? Thì trong đó mới đáp: bởi vì đó là họ muốn quên tất cả cái tâm phân biệt, muốn dứt tất cả cái kiến chấp về có. Tuy là tạo như mặc tình thoải mái mà bên trong á là thực hành không có gián đoạn. Bên ngoài giống như là nó thoải mái nhưng bên trong á thì người ta thực hành không có gián đoạn. Thì đó mới là gọi là khéo tùy duyên đó. Thì ở đây nghĩa là bởi vì sao Ngài làm như vậy đó, các Ngài làm như vậy đó là có những trường hợp là để phá cái niệm chấp về sạch về nhơ, phải không? Thí dụ như là chấp là ta đây là tu hành thanh tịnh, ta đây là tu hành đàng hoàng, nhưng mà có ai mà nói tu hành không thanh tịnh không đàng hoàng thì sao? đó, thì tức giận không đó, thì đó là chấp chấp vào cái thanh tịnh đó, rồi tới người ta nói không thanh tịnh thì nổi giận đó. Còn đây là phá cái niệm sạch nhơ gì hết à, thành ra đời ai nói sao nói mà mình không có thành vấn đề, thì như vậy đó là đi qua à. Nhưng mà cái điểm này á thì cũng phải nói ngược lại à, à. Tuy như vậy nhưng mà cũng không phải dễ bắt chước, bởi vì có khi cũng dễ làm. Nghe vậy rồi cái thì nghe nói là làm những cái chuyện như vậy là sống, nghĩa là phá những cái hình thức rồi đó, không có chấp hình thức, rồi cứ mình cũng bắt chước mà làm vậy để mà sống giống như là tự tại, thấy không? Thì vậy là sao? À, thì như vậy đó là bắt chước chứ không phải là thật sự. À, ở đây á, là cần phải chú ý cái điểm quan trọng là tuy bên ngoài như vậy nhưng mà bên trong là thực hành không có gián đoạn, à, thấy không? Bên trong này á, thực hành làm sao nó không có gián đoạn ra, tức là luôn luôn ở bên trong nó sáng ngời, à, nó không có mê, à, thì mới là cái lẽ thật. Chứ còn cái kiểu mà bắt chước làm như vậy mà lại nghĩa là đụng đâu mà dính đó thì không phải, phải không? À, cũng như là có trường hợp làm như vậy để chi? Để tỏ ra ta đây là người nghĩa là hiểu thiền, ta đây là người nghĩa là không có chấp gì hết, là người sống tự tại, phải không? Nhưng mà chính cái đó là cái gì? Chính cái đó nói là ta không chấp gì hết, nhưng mà chính nó lại thành ra chấp, tức là chấp cái không chấp, phải không? À, những người thường thì là chấp cái có chấp, phải không? Chấp cái này chấp kia, nhưng mà bây giờ là chấp trở lại cái không chấp, mà nhưng mà cái đó mới là cái nguy hiểm đó, phải không? À, tức là bởi vì chấp là cái nghĩa là cái ta không chấp, cho nên là mấy cái chuyện này là không có thành vấn đề, nhưng mà chấp vào cái không chấp lại là bệnh. Nhưng mà bệnh mà lại không biết bệnh, cho nên cái đó mới là khó trị, phải không? Chứ còn biết bệnh thì mình còn dễ trị, còn bây giờ là không biết bệnh thì làm sao trị? À, cho nên cái đó là cái nó dễ làm. À, cho nên ở đây là không được bắt chước cái điều này. À, mà ở đây là cái chỗ thực sống của các vị đã có cái chỗ sáng tỏ được đạo. À, nhưng mà ở đây thêm một điểm nữa thì quý vị phải nhớ nè. Khi mà chúng ta nói rằng làm như vậy đó là để phá cái tâm phân biệt, phải không? À, nhưng mà khi nói rằng để phá cái tâm phân biệt đó, tức là còn có tâm phân biệt không? À, khi mà nói rằng tôi làm như vậy để tôi phá tâm phân biệt, tức là chưa sạch hết phân biệt mới phá, phải không? Chứ còn sạch hết rồi phá gì nữa? À, như vậy thì chưa sạch hết mới phá, thì như vậy là cũng chưa phải thật tự tại, thì cũng chưa có gì đáng để mà tự kiêu, chưa gì đáng kiêu ngạo. À, thì cái đó mới là chỗ phải thấy cho kỹ đó. Chứ đừng nghe nói là tôi làm vậy tôi phá chấp, giờ tôi tự đại rồi, nhưng mà sự thật đã hết chấp rồi lấy gì phá, phải không? Còn phá thì tức là còn phân biệt rồi, còn phân biệt thì tất nhiên là chưa tự đại. Thì vậy là đừng dội kêu căng. À, cho nên ở đây quý vị thấy khi mà nghe nói ai nói là tôi phá chấp thế này, tôi phá chấp thế kia thì sao? Tức là còn chấp mới phá, phải không? À, chứ còn chưa phải thật hết đâu. À, à, cho nên đó là những điều mà phải thấy cho thật, nghĩa là tế nhị. À, à, lên một điểm nữa là tùy duyên, là mình phải nên sống nghĩa là cho nó khéo hòa với tất cả, chứ tùy duyên không nên làm khác người, không phải là lập dị, bởi vì tùy duyên mà. À, cho nên tùy duyên là không có làm khác với người khác, không có lập dị, để thấy ta đây là người đạt đạo, ta đây là người tự tại rồi thì mới là tùy duyên, phải không? À, bởi vì khi mà mình làm khác người ta để mà cho thấy mình đạt đạo thì vậy là cái tướng khác của ngã tướng. Mà ở đây làm tất cả, cũng ăn cũng ngủ nhai hết, nhưng mà luôn luôn không rời tự tánh, không mất ánh sáng của tự tâm á, thì đó mới là khéo tùy duyên đó. Chứ còn tùy duyên để mình làm cho nó khác biệt với người ta, phải không? Để cho thấy là mình đây là người không chấp, mình là người tự tại, thì vậy là thành ra nghĩa là đó là có chấp trong đó rồi, đó, có cái ngã tướng trong đó. À, tức là làm để người ta chú ý tới mình, phải không? À, mà làm ta chú ý tới mình, tức có cái mình đây nè, thành ra đó là cái bệnh. À, nhưng mà cái này dễ mắc kẹt lắm. À, mà cái người mà thường thường thì thấy mấy người mà như vậy thì thấy xà cho mấy người đó tu, nghĩa là tự đại dữ rồi mình thấy cũng muốn bắt chước, phải không? À, thì cái đó là phải hiểu cho kỹ. À,